Tạp chí Kinh tế.
Để phát triển mạng điện thoại di động thế hệ 5, châu Âu vừa cần đến Huawei nhưng lại cũng vừa rất e ngại đối với tập đoàn viễn thông của Trung Quốc này. Huawei là một trong những đề tài mà Thủ tướng Anh đã phải đề cập đến với Tổng thống Mỹ bên lề thượng đỉnh NATO tại London vừa qua. Châu Âu tránh nêu đích danh Huawei nhưng báo động các trang thiết bị của tập đoàn Trung Quốc nói trên có thể là một mối đe dọa đối với an ninh của mạng 5G trên lục địa già. Từ tháng 5 vừa qua, khi mà chính quyền Trump tuyên chiến với tập đoàn do ông Nhậm Chính Phi thành lập năm 1987, thì Hoa Kỳ đã liên tục thúc ép ba nước đồng minh thân thiết nhất trong Liên hiệp châu Âu là Anh, Pháp và Đức tẩy chay Huawei. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Bruxelles cho công bố một báo cáo nêu bật một số những đe dọa có thể nhắm vào hệ thống mạng 5G đến khả năng của một số quốc gia hay các nhà cung cấp mạng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp và tinh vi đe dọa đến an ninh của mạng điện thoại di động trên lục địa già. Dù vậy, châu Âu cũng đang cân nhắc việc có nên hợp tác hay không với Huawei để phát triển hệ thống viễn thông đời mới. Anh, Pháp và Đức đang bị giằng co giữa một bên là mối liên minh chiến lược và quân sự với Washington, còn bên kia là những lợi ích về thương mại, kinh tế với Bắc Kinh. Trước mắt, lập trường chung của châu Âu là một mặt thì kêu gọi đề cao cảnh giác trước nguy cơ trang thiết bị 5G có thể bị một số nhà nước hay các nhà cung cấp mạng sử dụng như những con ngựa của thành khoa dùng để dọ thám đối phương. Thế nhưng đồng thời thì từ London cho đến Berlin hay Paris đều tuyên bố không cấm cửa Huawei. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia Julia Nocetti, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã nhấn mạnh đến cái thế kẹt của châu Âu hiện nay trên hồ sơ rất nhạy cảm này.
Cho đến nay, Liên hiệp châu Âu chưa quyết định dứt khoát về trường hợp Huawei, nhưng đã nhiều lần Ủy ban châu Âu thảo luận và nghiên cứu kỹ hồ sơ này. Đặc biệt trong những tháng gần đây, câu hỏi Bruxelles có nên cấm cửa Huawei hay không, gây nhiều tranh cãi giữa các thành viên, đặc biệt là tại Anh và Đức.
Riêng với London thì Brexit đã khiến bài toán càng thêm nan giải. Nước Anh sắp sửa chia tay với châu Âu và sẽ cần có những điểm tựa vững chắc như là Mỹ cũng như là Trung Quốc. Julia Nocetti giải thích tiếp.
La difficulté du positionnement britannique dans cette affaire.
Cái khó đối với London là nước Anh bị giằng co giữa Trung Quốc và Mỹ. Với Trung Quốc thì lợi ích quan trọng nhất là thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh Brexit. Đồng thời, Vương quốc Anh lại có một mối quan hệ rất đặc biệt với Hoa Kỳ, chủ yếu là về an ninh và chiến lược. Đó là chưa kể London cũng sẽ rất cần đến Washington trong giai đoạn hậu Brexit.
Tại Berlin, Huawei cũng là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Đức có một mối quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ kể từ sau Thế chiến thứ hai. Thế nhưng điều đó đã không cấm cản Washington cho đặt máy nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel. Đồng thời, trong số các lãnh đạo phương Tây thì bà Angela Merkel cũng là một trong những người thường xuyên công du Trung Quốc nhất. Do vậy, chuyên gia Pháp nhấn mạnh đến mức độ gắn bó chặt chẽ giữa công nghệ của Đức với Trung Quốc và theo ông, điều đó khiến vấn đề bảo vệ an ninh mạng với đối tác châu Á này lại càng lớn hơn bao giờ hết.
Dans le cas de l'Allemagne, c'est plus complexe, plus difficile.
Trong trường hợp của Đức, vấn đề càng phức tạp hơn. Giám đốc ngành tình báo của Đức cho rằng trang thiết bị của Huawei chưa chắc đã nguy hiểm hơn so với của Mỹ. Ngược lại, Thủ tướng Merkel luôn thiên về phía Washington. Tuy nhiên, từ năm 2013, sau vụ tai tiếng Mỹ nghe trộm điện thoại của bà Merkel, Berlin thận trọng hơn với đồng minh Hoa Kỳ. Cùng lúc về thương mại và công nghiệp thì các tập đoàn của Đức vừa cần đến các đối tác Trung Quốc, vừa lệ thuộc vào các hãng của Trung Quốc. Nguy cơ ở đây là nếu ngã về phía Huawei, Berlin sẽ làm Washington phật lòng và lại càng tăng thêm mức độ lệ thuộc vào các đối tác Trung Quốc. Dù vậy, tới nay Đức cũng chưa đưa ra quyết định sau cùng là có nên hay không chọn Huawei làm đối tác để phát triển hệ thống 5G.
Riêng Paris, cho đến đầu tháng này, nước Pháp vẫn tuyên bố không nhất thiết phải theo đuôi Hoa Kỳ loại Huawei ra khỏi các dự án xây dựng mạng điện thoại đời mới. Thế nhưng đồng thời, Pháp cách nay vài tháng đã cho thông qua một bộ luật nhằm nâng cao khả năng bảo đảm mức độ an toàn cho mạng 5G, nhưng tránh không nêu tên bất kỳ một nhà cung cấp nào. Cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Julia Nocetti hơi ngạc nhiên về cái thái độ kín đáo khác lạ ấy của chính phủ Pháp.
La position française est très discrète sur la forme.
Lập trường được giữ khá kín của Pháp khiến không ít người ngạc nhiên. Về thực chất thì Paris luôn tỏ ra gần với quan điểm của Washington, dù không cực đoan như Mỹ. Hiện tại Pháp nói là không loại Huawei, nhưng đồng thời lại kêu gọi tăng cường các chuẩn mực về an ninh mạng, nhất là giành quyền kiểm soát khâu quan trọng nhất trong tiến trình phủ sóng 5G.
Nói cách khác, trước mắt Huawei vẫn tự tin rằng đủ sức để thuyết phục châu Âu không về hùa với Mỹ mà loại tập đoàn Trung Quốc này, nhất là ngay cả chính Washington, sau khi mà Nhà Trắng viện lý do an ninh quốc gia để cấm các công ty Mỹ mua trang thiết bị của Huawei hay ZTE, thì trong 6 tháng qua, cũng Washington đã 3 lần tạm hoãn lệnh trừng phạt tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Nhưng điều đó không cấm cản chính quyền Trump vì muốn triệt hạ Huawei nên đã ngỏ ý hỗ trợ hai tập đoàn châu Âu là Nokia và Ericsson về mặt tài chính như tin đã được báo Financial Times loan tải. Vẫn theo tờ báo này, một số quan chức Mỹ cho rằng cần phải tạo điều kiện để có một sự cạnh tranh trên thị trường cung cấp mạng 5G trong lúc mà từ nhiều năm qua Huawei đã được Ngân hàng Phát triển của Trung Quốc dễ dàng cấp tín dụng để trở thành một ông khổng lồ trong ngành viễn thông trên thế giới. Cũng cần biết rằng China Development Bank là ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc. Có điều, báo Financial Times quên nhắc lại rằng Ericsson vừa phải nộp phạt đến gần 1 tỷ đô la cho chính phủ Mỹ trong khuôn khổ một cuộc điều tra về tội hối lộ, cạnh tranh bất bình đẳng để giành được thị phần tại Việt Nam, Trung Quốc và Djibouti trong thời gian từ năm 2000 đến 2016. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng Liên hiệp châu Âu có thể trông cậy vào hai con chim đầu đàn trong ngành viễn thông của mình là Nokia và Ericsson mà không cần đến Huawei của Trung Quốc hay không trong mục tiêu phát triển mạng 5G? Chuyên gia người Pháp ông Julien Nocetti trả lời.
Trong ngắn hạn, châu Âu không thể đoàn tuyệt với Huawei. Đây là kịch bản không thực tế chút nào. Liên hiệp châu Âu có nhiều lá chủ bài để phát triển mạng 5G. Có một số công ty đã làm chủ lĩnh vực này. Tôi muốn nói tới Nokia và Ericsson. Châu Âu vừa có các chuyên gia vừa làm chủ kỹ thuật này. Tuy nhiên, đừng quên rằng ngay cả các tập đoàn châu Âu là Nokia và Ericsson cũng đang có nhiều dự án với các đối tác Trung Quốc. Nếu một ngày nào đó các công ty này tính chuyện thay thế Huawei thì lập tức Bắc Kinh sẽ trả đũa.
Nhược điểm lớn nhất của châu Âu là vấn đề tài chính, như giải thích của Julien Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Des moyens accordés, il va falloir essentiellement un niveau de financement beaucoup plus important.
Nói về phương tiện cử được huy động, quan trọng nhất là vế tài chính. Đây là cốt lõi của vấn đề và cũng là nhược điểm của châu Âu. Chúng ta thấy rằng để phát triển mạng công nghệ thông tin đời mới, ngân sách của một vài quốc gia trong Liên hiệp châu Âu là không đủ.
Qua hồ sơ phát triển công nghệ điện thoại 5G, châu Âu nói chung và Pháp nói riêng rõ ràng là đang bị kẹt giữa hai ông khổng lồ là Mỹ với Trung Quốc. Trớ trêu hơn nữa là châu Âu cũng như là Pháp hay Đức thì trong một thời gian dài đã dẫn đầu các công nghệ từ tin học cho đến viễn thông. Châu Âu đã có rất nhiều những lá chủ bài trong tay từ nhân lực đến kỹ thuật. Thế nhưng chỉ vì thiếu đoàn kết để có được một chiến lược phát triển chung, để rồi Trung Quốc đã nắm lấy cơ hội giành được thế thượng phong. Giờ đây trên bàn cờ 5G, châu Âu đang bị dồn vào thế thủ. Nếu có tham vọng thoát khỏi cảnh trên đe dưới búa giữa Trung Quốc với Mỹ, thì Bruxelles cần nhanh chóng hành động mà không được quyền đi sai một nước cờ, như kết luận của chuyên gia về an ninh mạng, về công nghệ kỹ thuật số Julien Nocetti, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.